SBS Việt ngữ.
Chào tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí Du học ở Úc trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Quý vị và các bạn du học sinh thân mến, đi du học trong môi trường mới, được thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các bạn sinh viên để trưởng thành và độc lập hơn mỗi ngày. Nhưng đi kèm theo đó cũng hình thành những thói quen xấu khó tránh khỏi khi mà các bạn sống xa nhà, dễ rơi vào trạng thái cô đơn và yếu đuối. Như vậy, những thói quen xấu đó là gì? Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng Khánh Uyên điểm qua những điều sau đây để xem là các bạn có vướng phải vào điều nào không nhé. Đầu tiên là nghiện điện thoại. Điều này có lẽ như là khá phổ biến ở hầu hết các du học sinh và ngay cả những ai không còn là du học sinh nữa, có phải không ạ? Vâng, những du học sinh thì thường đùa rằng các bạn có thể nhịn ăn một bữa chứ không thể nhịn dùng điện thoại trong một ngày. Câu nói vui này chứng tỏ được rằng điện thoại, máy tính và Internet chiếm một phần lớn trong quỹ thời gian của đại đa số các du học sinh nơi đây. Điều này dễ nhìn thấy trên các phương tiện công cộng, các nhà chờ, quán ăn, cà phê, v.v. Giới trẻ nói chung và du học sinh nói riêng thì dường như bị ảnh hưởng từ điện thoại thông minh rất là nhiều. Các bạn theo dõi tin tức, giữ liên lạc với gia đình ở nhà qua điện thoại, kiểm tra email của trường, tìm đường hoặc là ghi chú cũng bằng điện thoại. Nếu như lúc trước đi học thì chúng ta thường ghi chú bài giảng vào trong vở hay sổ tay, thì ngày nay Khánh Uyên nhìn thấy không ít trường hợp các du học sinh cầm điện thoại và chụp lại màn hình bài giảng tại lớp hoặc là gõ bằng máy tính. Điều này có thể hỗ trợ cho bạn mặt tiện lợi và tiết kiệm thời gian rất nhiều. Nhưng theo giáo sư Jared Hovart đến từ Đại học Melbourne, thì dùng bút ghi chép xuống giấy sẽ giúp tăng cường trí nhớ cũng như nạp thông tin tốt hơn. Bà phát biểu rằng, dù lượng thông tin bạn gõ vào máy tính có thể nhanh và nhiều hơn khi viết vào giấy, nhưng mà thông tin khi bạn viết xuống lại chất lượng hơn. Như vậy thì lý do là vì sao? Đó là vì khi mà các bạn ghi chép vào vở, bởi vì không có ai có thể viết đủ nhanh tất cả những thông tin mà giáo viên nói, cho nên não các bạn sẽ tự động chọn lọc những từ khóa quan trọng nhất đại diện cho lượng thông tin đó để ghi chép lại. Nhờ đó mà bạn có thể tiếp nhận kiến thức sâu hơn và ghi nhớ được lâu hơn. Bên cạnh vấn đề nghiện điện thoại máy tính sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, thì các bạn cũng khó hòa nhập được với môi trường xung quanh nếu như mắc phải thói quen này. Một câu nói vui mà Khánh Uyên từng đọc được ở đâu đó nhưng thấy khá là chính xác đó là một trong những sát thủ thầm lặng giết chết các mối quan hệ chính là điện thoại di động thông minh của chúng ta. Quý vị và các bạn nghĩ là có đúng hay không? Thử nghĩ xem tại các buổi gặp gỡ bạn bè, nếu như các bạn chỉ luôn chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình, lướt Facebook, Instagram, chụp hình món ăn, ngồi chỉnh ảnh, thì thời giờ đâu mà có thể kết nối và chia sẻ với nhau hay là lắng nghe trò chuyện với nhau, đúng không các bạn? Hoặc là khi các bạn muốn kết bạn với một ai đó, nếu như bạn không thể trì hoãn cái chuyện trả lời những cái tin nhắn không quan trọng á, thì làm sao mà các bạn có thể kết giao được những mối quan hệ thân thiết? Một cái thói quen tiếp theo Khánh Uyên muốn đề cập ở đây đó chính là dễ đua đòi. Rời khỏi vòng tay bảo bọc và giám sát của gia đình, sống ở một đất nước khác thì đòi hỏi các du học sinh phải có ý thức tự giác, phải có khả năng quản lý tài chính tốt, đồng thời đòi hỏi sự trưởng thành nhanh chóng với những suy nghĩ phải chín chắn hơn những bạn đồng trang lứa không đi du học. Nếu như không có được những điều này thì các bạn có thể mắc phải những thói hư tật xấu khi không có sự tư vấn của bất cứ ai và chưa quen trong việc tự quyết định với những món tiền lớn. Trong một số trường hợp, đây là cách nhanh nhất để các bạn rơi vào lối sống vật chất và đua đòi tiêu cực. Du học sinh phần lớn xuất thân từ gia đình khá giả, nếu như đã quen được chiều chuộng cung phụng ở nhà và không biết cách quản lý tài chính, các bạn khi sang đây dễ tiêu xài phung phí, vung tay quá tráng, và khi hết thì chỉ cần gọi viện trợ thêm từ gia đình mà các bạn không biết được ý nghĩa thực sự của đồng tiền. Còn đối với những bạn gia đình ít điều kiện hơn, nhưng mà gia đình các bạn vẫn cố gắng chắt chiu cho các bạn đi du học, thì khi mà sang Úc, nếu như không đủ bản lĩnh và bị tác động ngoại cảnh của những bạn bè đồng trang lứa thì các bạn sẽ dễ bị sa ngã. Kèm theo đó, khi mà các bạn đang trong độ tuổi trưởng thành, tâm lý bị ảnh hưởng bởi những lời khích bác của bạn bè xung quanh, không có chính kiến mạnh mẽ thì sẽ dễ đua đòi theo lối sống vật chất buông thả, làm khổ bản thân và cả gia đình ở Việt Nam nữa. Vì vậy, vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng trong việc định hướng và tạo ý thức về quản lý chi tiêu cho các bạn càng sớm càng tốt. Với những bạn sinh viên mới sang, dễ hoang mang với giá cả đắt đỏ tại nước Úc, thì các bạn có thể tìm hiểu các chương trình giảm giá, khuyến mãi thường xuyên của các nhãn hàng. Ví dụ như Woolworths hay là Coles thì có chương trình giảm giá mỗi tuần, hoặc là các chương trình giảm giá lớn toàn quốc vào dịp cuối năm, các dịp lễ như là Black Friday, Boxing Day, v.v. Một số nhãn hàng, nếu như các bạn tìm hiểu, khi mua online các bạn có thể nhận được thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Đến với thói quen tiếp theo mà Khánh Uyên nghĩ là rất nhiều bạn thấy quen thuộc, đó là tình trạng cú đêm. Một vấn đề phổ biến ở du học sinh tại Úc, đó là tình trạng thức đêm thường xuyên. Khi mới sang thì một số bạn do quen giờ giấc sinh hoạt ở Việt Nam nên ngủ trễ, rồi sau này thức khuya học bài làm bài, dần dà trở thành một thói quen khó bỏ của các bạn. Chúng ta đều biết thức đêm là chuyện rất xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Đã thế, vừa thức đêm vừa dùng máy tính liên tục, dần dần sẽ khiến cho bản thân các bạn thấy đờ đẫn, mệt mỏi và những căn bệnh cũng theo đó mà hủy hoại cho cơ thể. Và một tác hại rất lớn nữa của việc thức đêm quá khuya sẽ làm cho những du học sinh ngày mai đến lớp trong tình trạng uể oải, người thì cứ giật giờ ngáp lên ngáp xuống. Có nhiều bạn ngủ vùi suốt mấy tiết học, thậm chí nặng hơn là cúp học nguyên ngày chỉ để ngủ bù mà thôi. Tình trạng này thực sự đã và đang diễn ra rất nhiều trong cộng đồng du học sinh, làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc dài hạn của các bạn. Một số bạn vì bài vở đi làm thêm mà phải thức xuyên đêm, ngủ xuyên ngày. Cũng có thể có người thức để xem phim, chơi game, làm những việc vô bổ khác. Kèm theo đó các bạn còn uống cà phê, nước tăng lực trong một thời gian dài. Tất thảy những điều này đều có hại đến sức khỏe của bản thân và ảnh hưởng đến kết quả học tập của các bạn. Quý vị và các bạn du học sinh đang quay trở lại với chương trình du học ở Úc cùng với Khánh Uyên. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ bàn đến một thói quen tiếp theo, đó là chứng trầm cảm. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trầm cảm này. Có thể kể ra vài nguyên nhân sau đây. Vì xa nhà, xa gia đình, bạn bè thân thiết, cho nên khi mà đến một môi trường mới, các bạn không tìm được điểm tương đồng, nên ngay lập tức dẫn đến ủ dột trong lòng, luôn rơi vào tâm thế thụ động và buồn chán. Nếu để lâu ngày, sẽ hình thành nên căn bệnh trầm cảm, phải cần đến bác sĩ tâm lý để chữa trị. Ở Việt Nam thì chứng trầm cảm trong sinh viên ít được chú ý. Nhưng ở Úc, tình trạng này rất được quan tâm và dạo gần đây được nhắc đến khá nhiều khi những hệ lụy nguy hiểm của các trường hợp du học sinh tự tử vì quá áp lực. Khi gặp vấn đề về tâm lý và cảm thấy mất cân bằng trong cuộc sống, thì các bạn du học sinh đừng ngần ngại, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, các phòng ban tư vấn về sức khỏe tâm lý cho sinh viên tại trường học hoặc là tiểu bang của bạn đang sống. Dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, các bạn cũng đừng mang tâm lý mặc cảm rằng mình chỉ có một mình và đắm chìm trong những suy nghĩ bi quan. Hãy nói chuyện với những người mà bạn tin tưởng để họ có thể giúp bạn tìm ra giải pháp. Nói đi học mà lại sợ nói tiếng Anh thì có vẻ ngang ngược đời và buồn cười đúng không các bạn? Nhưng thực sự điều này lại đang xảy ra rất nhiều và góp phần không nhỏ trong đó là du học sinh. Rất nhiều bạn khi mà Khánh Uyên hỏi đều thừa nhận rằng mình rất ngại và nhiều lần tránh tiếp xúc với bạn bè người bản xứ bởi vì họ không tự tin vào khả năng tiếng Anh và các bạn sợ bị chê cười, sợ bị những người khác đánh giá. Các bạn quên rằng chính thói quen này đang giết chết đi khả năng tiếp thu ngôn ngữ và kiến thức của bản thân. Bởi vì khi mới sang thì ai cũng như ai, không thể nào có thể giỏi tiếng Anh và giao tiếp tiếng Anh lưu loát ngay lập tức được. Vì vậy, mỗi người đều phải luyện tập. Và cách luyện tập nhanh tiến bộ nhất đó chính là trò chuyện trực tiếp với người bản ngữ. Nếu như bạn nói sai và họ giúp cho bạn sửa, thì cũng đừng lấy đó làm tự ái, mà hãy xem đó là cơ hội để cho mình biết và tránh lặp lại vào lần sau. Khi phải thuyết trình trong lớp, thì hãy luôn chuẩn bị bài thật kỹ, ghi những ý chính vào mảnh giấy, và nói chậm rãi, bình tĩnh, cũng như lắng nghe góp ý của những người xung quanh. Khi mà bạn học hỏi và giao tiếp với một tâm thế mở mang, lắng nghe và khiêm tốn, thì các bạn sẽ mau chóng tiến bộ. Du học xa nhà thì nhiều bạn du học sinh mang trong mình tâm lý muốn thử những điều mới lạ. Trong số đó, không ít bạn thử tập tành uống rượu, hút thuốc. Nguyên nhân một phần cũng do ở nước ngoài, sinh viên hút thuốc khá nhiều và có thói quen tổ chức tiệc tùng hàng tuần, nơi mà những đồ uống có cồn là một phần không thể thiếu. Những cảm xúc tiêu cực xuất hiện khi sống xa gia đình, cùng với việc sự kèm cặp chặt chẽ của ba mẹ ở nhà không còn nữa, là một trong những nguyên nhân khiến cho các bạn sống buông thả và phóng túng hơn. Dĩ nhiên là khi các bạn sau 18 tuổi đều có quyền quyết định cho những hành động của mình. Tuy nhiên, việc lạm dụng những điều này hoàn toàn không mang lại lợi ích gì ngoài việc ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe tinh thần của các bạn. Ngoài ra, Khánh Uyên nghĩ rằng những buổi tiệc tùng cũng là cơ hội để các bạn gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới. Tuy nhiên, các bạn cần phải cẩn trọng việc kết bạn, nhất là với những người bạn gặp mặt ở quán bar, câu lạc bộ đêm, bởi vì không loại trừ khả năng những người bạn gặp lại chính là những con nghiện tiệc tùng và hoàn toàn không quan tâm gì đến việc học hay là làm việc nghiêm túc cả. Các bạn ấy chỉ thích đi quẩy là một cái từ mà dùng thường xuyên trong giới trẻ hiện nay nhằm ám chỉ đến việc hội hè tiệc tùng trong các câu lạc bộ đêm. Việc kết giao với những người bạn này trong thời gian dài thì có thể khiến cho bạn sao lãng việc học tập trên trường, hoặc là tiệc tùng đến tận khuya dẫn đến việc bỏ lớp hoặc ngủ gật trong giờ học ngày hôm sau. Tất nhiên thì thi thoảng vui vẻ một chút cũng không hề gì. Nhưng nếu kéo dài tình trạng như vậy thì không hay chút nào, bởi vì vừa ảnh hưởng đến kết quả học tập lại vừa tổn hại sức khỏe của các bạn. Một vấn đề tiếp theo đó chính là việc ăn uống không lành mạnh. Đó là thói quen mà nhiều du học sinh mắc phải khi lạm dụng đồ ăn nhanh quá nhiều hoặc là bỏ bữa. Việc học ở nước ngoài bận rộn cùng với những bài tập nhóm, bài tập cá nhân, đề luận và đề kiểm tra nối tiếp nhau khiến cho nhiều du học sinh cảm thấy vây quanh trong những deadline và thậm chí là không có cả thời gian để nấu nướng. Trong khi đó, những quán ăn nhanh thì có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ cần đi vài bước hoặc gọi một cuộc điện thoại là có đồ ăn ngay lập tức. Hệ quả tất yếu là các bạn dần trở nên phụ thuộc vào những đồ ăn nhanh này. Điều các bạn sinh viên ít nghĩ tới rằng ăn đồ ăn nhanh thì chi phí phải bỏ ra là lớn hơn rất nhiều so với việc tự nấu nướng ở nhà. Mà khi đi du học còn bao nhiêu chi phí khác các bạn phải lo nữa. Mặt khác, nhiều bạn quyết định gộp bữa sáng và bữa trưa chung với nhau hoặc là bỏ luôn bữa, vừa tiết kiệm được tiền, vừa tiết kiệm được thời gian. Đó là một thói quen vô cùng có hại, thưa các bạn. Thói quen này rất không tốt bởi vì nó tiềm ẩn những nguy cơ về các bệnh đường tiêu hóa, béo phì, đau dạ dày, v.v. Thói quen tiếp theo Khánh Uyên muốn nhắc đến các bạn đó chính là quá mải mê với việc làm thêm. Mải mê với việc kiếm tiền cũng khiến cho nhiều du học sinh Việt ở Úc bị ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập cũng như là cách sống của chính mình. Các bạn đừng quên rằng khi mà các bạn ra nước ngoài đi du học thì nhiệm vụ chính của chúng ta là học tập. Việc làm thêm cũng chỉ là một trong những công cụ giúp cho bạn gia tăng thêm kỹ năng, thu nhập cùng với vốn ngôn ngữ của bản thân, là một thử thách trong cuộc sống chứ không phải là công việc chính thống mà các bạn cần phải làm khi đi du học. Có nhiều bạn trẻ thường mải mê làm việc bên ngoài với mức lương cao mà bỏ bê việc đi học, làm ảnh hưởng đến sức khỏe do thiếu ngủ khi đi làm thêm. Vừa không có thời gian cho việc học khiến cho kết quả bị giảm sút, không có thời gian cho chính mình khiến tinh thần bị suy sụp. Hoặc là một số trường hợp vì mải mê kiếm tiền mà làm một lúc nhiều công việc để nhận tiền mặt, làm quá thời gian quy định của bộ di trú, đến khi bị phát hiện thì bị trục xuất về nước. Trầm trọng hơn nữa, các bạn bị cám dỗ bởi đồng tiền, nghe lời kẻ xấu, làm liều những việc phi pháp ở Úc như là trồng cần hay là buôn bán hàng cấm, với số tiền được trả quá ư là cao so với công sức các bạn cần bỏ ra. Từ thói quen xấu vừa kể trên thì sẽ dẫn đến một thói quen xấu tiếp theo, đó là gian lận trong thi cử. Bởi lẽ quỹ thời gian các bạn đã dành gần hết cho việc làm thêm, không có thời gian học hành nghiêm túc. Nếu như bị trượt môn thì phải tiêu tốn rất nhiều tiền, nên nhiều bạn đã quyết định là tìm người làm bài hộ. Có cung thì nên có cầu. Chúng ta không ít lần thấy nhan nhản những lời mời chào viết luận làm bài tập hộ trên các trang diễn đàn của cộng đồng hội sinh viên. Và không ít những bạn đã quyết định nhờ cậy đến dịch vụ này. Thậm chí ngay cả những bạn sinh viên giỏi, dưới áp lực của việc giữ học bổng, cũng có lúc phải tìm đến việc gian lận trong các kỳ thi như là một giải pháp. Nếu các bạn bị bắt gặp hành vi gian lận trong kỳ thi và học tập, thì hình phạt mà trường đại học đưa ra cho các bạn có thể sẽ rất lớn, từ việc đánh trượt cho đến bị buộc phải thôi học tại trường. Thậm chí, hành vi gian lận này có thể bị ghi vào hồ sơ và bạn sẽ bị cấm học tại bất cứ cơ sở giáo dục nào thuộc quốc gia đó trong vòng một vài năm học. Khả năng bạn gian lận trót lọt trong các kỳ thi ở nước ngoài cũng không phải là dễ, bởi vì các trường đại học đều rất coi trọng vấn đề này và thường sử dụng những thiết bị công nghệ như là máy quay giám sát, máy dò kim loại phát hiện tín hiệu của thiết bị điện tử để bảo đảm tính công bằng cao nhất cho kỳ thi. Các bạn du học sinh thân mến, một điểm tin tại Úc trong tuần này, chúng ta sẽ cùng điểm lại một tin tức nổi bật trong tuần vừa qua. Hàng chục ngàn học sinh Úc đã bỏ học để tạo áp lực lên chính phủ trong việc phải có hành động thực sự về hậu quả của hiện tượng thay đổi khí hậu. Đây là lần thứ hai diễn ra một vụ bãi khóa của học sinh Úc trong 4 tháng qua. Họ muốn thấy chính phủ Liên bang Úc hãy có hành động để đối phó với tình trạng thay đổi khí hậu trước khi mọi việc quá trễ. Các học sinh có 3 đòi hỏi chính yếu, đó là ngưng việc khai thác mỏ than Adani, cấm những chuyện thăm dò than đá và khí đốt và cam kết theo đuổi mục tiêu năng lượng tái tạo là 100%. Lãnh tụ đối lập tiểu bang New South Wales, ông Michael Daly, tuyên bố ủng hộ phong trào hành động của giới trẻ. Ông cho biết những người trẻ có quyền hạn về mặt dân chủ khi lên tiếng phản đối và nếu con cái ông lớn hơn một chút, ông sẽ cho phép chúng nghỉ học và tham gia vào cuộc biểu tình. Thủ tướng Scott Morrison công khai chỉ trích sinh viên bỏ học để đi biểu tình trong cuộc xuống đường đầu tiên hồi năm rồi và ông cho rằng học sinh có bổn phận là ở trong lớp học. Còn thủ hiến New South Wales lên án chuyện học sinh bỏ học để tham dự cuộc biểu tình về thay đổi khí hậu tại Sydney. Bộ trưởng Giáo dục Rob Stokes cũng nói rằng học sinh nên ở lại trường. Trong số những người tham dự có ngôi sao nhạc rock là Jimmy Barnes và thị trưởng Sydney là bà Clover Moore cũng được nhìn thấy là có mặt. Bà thủ hiến chỉ trích lãnh đạo đối lập Michael Daly khi ông này ủng hộ học sinh tổ chức việc xuống đường trong tuần này. Trong khi đó, Bộ Giáo dục cho biết mọi học sinh tại các trường công tham gia bãi khóa có thể bị biện pháp kỷ luật được xem là vắng mặt bất hợp pháp. Mỗi tuần một điều không thể bỏ lỡ Úc trong tuần này. Sẽ giới thiệu với các bạn một điểm thắng cảnh thú vị ở thành phố Adelaide ở Nam Úc. Đó là bán đảo Flaria. Flaria được biết đến như một trong những bán đảo đẹp nhất nước Úc và chỉ mất 30 phút lái xe để đến đây. Đặt chân xuống bán đảo Flaria, các bạn có thể đến thung lũng Barossa để thưởng thức khung cảnh đồng quê tuyệt vời, nơi có những dãy hàng nho thẳng tắp và những quả nho căng mọng dưới nắng. Tham gia các trò giải trí trên biển. Tại đây thì các bạn có thể tham gia lướt sóng, bơi, câu cá, ngắm cá voi ở Deep Creek và Newland Head Conservation Box, ghé thăm phòng trưng bày về cách làm nên hương vị rượu vang McLaren Vale. Thời lượng của tạp chí du học ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Khánh Nguyên hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.